Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Trọng Nghĩa, Chi Phương, Phan Minh, Thùy Dương và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 19 tháng 11 năm 2021. Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng nhằm đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Nga tiết lộ tài liệu ngoại giao mật, rũ bỏ trách nhiệm trong xung đột tại Ukraine. Dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh, chính phủ Áo thông báo tái lập phong tỏa toàn quốc và bắt buộc tiêm ngừa. Mỗi ngày một sự kiện, khả năng Thế vận hội Bắc Kinh 2022 bị tẩy chay rõ dần, ít ra là về mặt ngoại giao. Theo dòng thời sự, để tránh chiến tranh, phương Tây nhất là Mỹ phải xác định rõ ràng với các đồng minh lằn ranh đỏ chiến lược về Trung Quốc. Thưa quý vị, trong khuôn khổ kế hoạch hỗ trợ tăng trưởng kinh tế được công bố hôm nay, chính phủ Nhật dự tính bổ sung ngân sách quốc phòng hơn 6 tỷ đô la nhằm đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, gói kích thích tăng trưởng lần này lên tới mức cao kỷ lục là 490 tỷ đô la, trong đó phần ngân sách quốc phòng sẽ được bổ sung ít nhất là 6,74 tỷ. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Shark là cho biết chi tiết về kế hoạch kích thích kinh tế lần này.
Au cœur de ce plan de relance figure le versement d'une allocation individuelle environ 700.
Trọng tâm của kế hoạch phục hồi kinh tế là việc hỗ trợ 770 euro cho tất cả thanh niên dưới 18 tuổi, trừ những người mà gia đình có thu nhập trên 80.000 euro mỗi năm. Đa số người Nhật chỉ trích biện pháp này và cho rằng đảng bảo thủ cầm quyền thì muốn làm vừa lòng cử tri của mình. Vào năm 2020, việc các gia đình được nhận tấm ngân phiếu hỗ trợ đã không ngăn cản việc mức độ tiêu dùng suy giảm bởi vì người Nhật muốn tiết kiệm hơn. Chính phủ muốn tăng lương cho những nhân viên y tá vốn được trả lương rất thấp và muốn phục hồi các trợ cấp cho ngành du lịch. Giới phân tích tại Tokyo đặt câu hỏi tại sao chính phủ lại đưa ra kế hoạch kích thích kinh tế vào lúc này. Nhật Bản đã kiểm soát được đại dịch, ít ra là vào lúc này. 76% dân số đã được tiêm chủng và kinh tế sẽ lại tăng trưởng trong những tháng tới. Vậy tại sao lại gánh thêm nợ khi nợ công sẽ lên tới mức tương đương 260% tổng sản phẩm quốc nội trong năm nay?
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Cũng trong ngày hôm nay, cựu Thủ tướng Shinzo Abe kêu gọi tăng cường hợp tác quốc phòng với Liên minh AUKUS, bao gồm ba nước là Hoa Kỳ, Anh và Úc. Liên minh AUKUS được coi là một lời đáp trả đối với các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Liên quan đến tình hình Biển Đông, như thông lệ hàng năm, Việt Nam đã tiếp tục tổ chức một cuộc hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông tại Hà Nội, kéo dài trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 tại Hà Nội. Phát biểu nhân buổi khai mạc ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Hiếu đã nêu bật thái độ quan ngại của Việt Nam trước tình hình căng thẳng dai dẳng trong khu vực và những hành vi trái với luật biển Liên Hiệp Quốc. Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Trong phát biểu chào mừng hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã cho rằng các diễn biến ở Biển Đông trong một năm qua đã làm dấy lên nhiều mối quan ngại về nguy cơ chạy đua võ trang tăng tốc và xảy ra những sự cố va chạm ngoài ý muốn. Theo đại diện chính quyền Việt Nam, trong thời gian qua, vẫn còn nhiều bộ luật hoặc các hoạt động quốc gia không nhất quán hoặc trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, trong lúc quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển chưa được tôn trọng đầy đủ, từ ngữ trong nguyên văn. Dù Thứ trưởng Việt Nam không nêu đích danh nước nào, nhưng theo giới quan sát, tác giả của các bộ luật hoặc hoạt động không nhất quán hoặc trái với luật biển Liên Hiệp Quốc chính là Trung Quốc. Trong năm qua, Bắc Kinh đã không ngừng cho tàu vào sách nhiễu các láng giềng từ Việt Nam cho đến Malaysia, Philippines, ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước này, được Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển quy định. Các hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông, đặc biệt là dùng lực lượng dân quân biển để khẳng định yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, một lần nữa lại bị vạch trần trong một công trình nghiên cứu được công bố hôm qua. Trong bản nghiên cứu mang tựa đề Vén bức màn che phủ lực lượng dân quân biển Trung Quốc, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế trụ sở tại Washington đã nêu bật sự kiện là có lúc tới 300 tàu thuộc lực lượng dân quân biển của Trung Quốc tuần tra tại vùng Trường Sa để áp đặt yêu sách chủ quyền gây tranh cãi của Bắc Kinh. Báo cáo nêu rõ việc nhà nước Trung Quốc đã tài trợ cho lực lượng này cũng thuộc diện lưỡng dụng, tức là có thể vừa đánh cá vừa chiến đấu.
Nhìn sang châu Mỹ, trong cuộc họp thượng đỉnh Bắc Mỹ hôm qua tại Washington, lãnh đạo ba nước Mỹ, Mexico và Canada tuyên bố loại bỏ lao động cưỡng bức khỏi các chuỗi cung ứng của mình và bảo vệ nhân quyền. Phan Minh Lược thuật.
Sau cuộc họp tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador trong tuyên bố chung nêu rõ, một nền kinh tế Bắc Mỹ hiện đại có khả năng phục hồi không có chỗ cho những hàng hóa được làm từ bóc lột người lao động. Cụ thể, cả ba quốc gia này đóng góp đến 1/3 hàng hóa và dịch vụ toàn cầu, cam kết sẽ hỗ trợ việc bảo vệ mạnh mẽ quyền lao động và thực hiện cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức theo một hiệp định thương mại ba bên có sửa đổi và đã có hiệu lực từ năm 2020. Cả ba lãnh đạo cùng nhấn mạnh đến cam kết bảo vệ nhân quyền, đặc biệt là đối với những cộng đồng dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề. Ba bên sẽ cộng tác để phát triển mô hình dân chủ ra toàn thế giới. Theo Kyoto, tuyên bố này thể hiện lo ngại của ba nước cũng như là quốc tế về những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương, bao gồm cả việc sử dụng họ như là lao động cưỡng bức. Nguyên thủ Mỹ kêu gọi các nền dân chủ trên toàn thế giới cùng hợp tác để chống lại những quốc gia như Trung Quốc mà chính quyền Washington cho là đang thách thức các luật lệ cơ bản lập nên trật tự thế giới. Hãng tin Nhật Bản nhắc lại, đây là thượng đỉnh Bắc Mỹ đầu tiên kể từ năm 2016 do Tổng thống Joe Biden chủ trì, một phần trong nỗ lực của tân chủ nhân Nhà Trắng nhằm khôi phục mối quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh và đối tác sau 4 năm đầy biến động trong thương mại và ngoại giao dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump.
Về thời sự châu Âu, trong bầu không khí vốn đã căng thẳng giữa hai nước sau khi Nga tăng cường lực lượng tại biên giới với Ukraine, Moscow hôm qua đã tiết lộ một số tài liệu trao đổi ngoại giao giữa Nga với Pháp và Đức liên quan tới các cuộc đàm phán về Ukraine. Từ Kiev, thông tín viên Stefan Siohorn giải thích thêm.
C'est mercredi que le ministère des Affaires étrangères russe a publié un certain nombre de lettres échangées avec ses
homologues. Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố một số thư trao đổi với các đồng nghiệp Pháp và Đức để chứng minh rằng lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine đã bị bỏ qua hoặc diễn giải sai. Trong các thư trao đổi này, Moscow nhấn mạnh rằng đó là phe ly khai ở Ukraine chứ không phải là Nga là một bên của xung đột, và phe này phải là bên đối thoại của Kiev. Điện Kremlin cũng nhắc đến các nhượng bộ về chính trị và lập pháp mà Ukraine phải thực hiện, đó là thành lập liên bang và sửa đổi các luật về ngôn ngữ. Trong bối cảnh căng thẳng của cuộc đàm phán Minsk II, có thể nói rằng việc tiết lộ tài liệu ngoại giao này sẽ không giúp thúc đẩy hồ sơ đàm phán. Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba nhận định rằng qua cách thức tiết lộ tài liệu đó, Nga đang giết chết cái gọi là công thức Normandy, bao gồm 4 bên Nga, Ukraine, Pháp và Đức thảo luận giải quyết cuộc xung đột bằng cách phá hủy niềm tin giữa các bên. Cách đây vài ngày có tin đồn về chuyến thăm chính thức của Tổng thống Pháp đến Kiev, nhưng theo nguồn thông tin ngoại giao, chuyến thăm này khó có thể thực hiện được vì ông Macron sẽ phải thực hiện song song với chuyến thăm Moscow. Thế nhưng, chuyến thăm Moscow lại không khả thi vì Điện Kremlin không hồ hởi thúc đẩy các tiến triển quan trọng về hồ sơ Donbass đầy gai góc. Kết quả là Tổng thống Pháp sẽ không đi thăm Kiev trong nhiệm kỳ này của ông, điều làm Ukraine rất thất vọng. Thế nhưng trên hết, người ta có thể thấy rằng Nga đang gây khó khăn cho cơ chế ngoại giao duy nhất để giảm căng thẳng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này gây ra những đám mây đen bao trùm lên tình hình an ninh nếu như chiến sự gia tăng lại ở Donbass.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới Liên Âu, khoảng 2.000 người di cư sống trong một trại tạm thời gần biên giới Ba Lan đã được Belarus chuyển đến một trung tâm hậu cần gần đó.
Lực lượng biên phòng Belarus cho biết, tính đến ngày 18 tháng 11, 2021, theo AFP, tất cả những người tị nạn tập trung trong trại tạm thời ở biên giới Belarus-Ba Lan gần trạm biên phòng Brusgi đã tự nguyện đến một trung tâm hậu cần. Những hình ảnh trại tạm thời bị bỏ hoang đã được công bố. Trong tuần qua, những người di cư đã sinh sống trong điều kiện rất khắc nghiệt. Nhiều hôm nhiệt độ xuống còn 0 độ, đồng thời họ còn phải đối mặt với vòi rồng và hơi cay từ các lực lượng biên phòng Ba Lan. Theo một nguồn tin của chính phủ Belarus, ngoài những người di cư ở biên giới, ước tính có khoảng 5.000 di dân khác đang ở Belarus. Sau một tuần căng thẳng gia tăng, hơn 400 người Iraq đã tự nguyện rời Belarus hồi hương vào hôm 18 tháng 11 2021.
Về tình hình dịch bệnh, Thủ tướng Áo trong cuộc họp báo ngày hôm nay thông báo kể từ thứ Hai 22 tháng 11, lệnh phong tỏa sẽ được tái lập trên toàn quốc và việc tiêm ngừa COVID-19 là bắt buộc kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, Chi Phương cho biết thêm.
Tại buổi họp báo, Thủ tướng Alexander Schellenbach theo cánh bảo thủ cho rằng đất nước cần phải nhìn thẳng vào thực tế. Bất chấp nhiều tháng răn đe, chúng ta đã không thuyết phục đủ được người dân là phải tiêm ngừa, trong khi các khoa hồi sức tăng cường đang bị quá tải. Sau các cuộc thương lượng với toàn thể các lãnh đạo vùng, Thủ tướng Áo cho rằng gia tăng tỷ lệ tiêm ngừa là phương cách duy nhất để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Trong khi chờ đợi, lệnh phong tỏa sẽ được tái lập trên toàn quốc trong vòng 20 ngày, bắt đầu từ thứ hai tuần sau. Trước đó, Áo cũng đã ban hành quy định cấm 2 triệu công dân chưa tiêm ngừa không được phép ra khỏi nhà ngoại trừ việc đi chợ, tập thể thao hay đi khám bệnh. Với thông báo này, Áo là quốc gia đầu tiên trong khối 27 nước cho áp dụng trở lại biện pháp phong tỏa toàn quốc trước làn sóng dịch thứ tư này. Áo cũng là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ thấp, chỉ với 66%, thấp hơn mức trung bình của khối Liên hiệp châu Âu, bất chấp việc thiết lập giấy chứng nhận y tế ngay từ mùa xuân năm 2021. Theo AFP, thông báo của Thủ tướng Chính phủ đã có một hiệu quả ngay tức thì. Số người đăng ký tại các điểm tiêm chủng đã tăng lên đáng kể.
Còn tại Đức, nghị viện nước này đã cho thông qua một số các biện pháp phòng chống dịch bổ sung ngày hôm qua nhắm vào những người không tiêm ngừa. Theo hãng tin Pháp AFP, những quy định mới này được ban hành trong bối cảnh đợt dịch COVID-19 thứ tư đang hoành hành dữ dội tại Đức. Số ca nhiễm mới tăng theo cấp số nhân tại nhiều vùng, khả năng tiếp nhận bệnh nhân ở các bệnh viện đã chạm ngưỡng. Từ Berlin, thông tín viên đài RFI Pascal Thibault cho biết cụ thể.
3, 6, 9. Cette nouvelle trilogie doit désormais jouer un rôle central dans la lutte contre la.
3, 6, 9. Bộ ba biện pháp mới này kể từ giờ đóng một vai trò trung tâm trong cuộc chiến chống đại dịch. Số người nhiễm COVID trên 100.000 dân phải nhập viện, tỷ lệ sử dụng giường bệnh kể từ giờ là một tiêu chí chủ chốt. Ngưỡng này bị vượt qua, những biện pháp bổ sung sẽ được áp dụng. Nghĩa là trên 3%, đây chính là trường hợp của 12 trong số 16 vùng, thì chỉ có những ai đã tiêm ngừa hay đã lành bệnh mới được phép vào nhà hàng, quán bar và nhiều tụ điểm văn hóa khác. Xét nghiệm không thôi giờ là chưa đủ. Những ai không tiêm chủng phải chấp nhận các hoạt động của mình bị hạn chế. Trên 6%, ngay cả những người đã được tiêm đầy đủ hay lành bệnh, cũng phải làm một xét nghiệm. Nếu tình hình tại các bệnh viện vẫn còn tồi tệ, thì chính phủ không loại trừ khả năng đóng cửa các cửa hàng hay hàng quán tại những vùng có liên quan. Ngược lại, biện pháp chống dịch mới gạt việc phong tỏa toàn quốc. Ngoài ra, còn có nhiều biện pháp hạn chế khác. Một giấy chứng nhận y tế kể từ giờ sẽ là cần thiết khi dùng giao thông công cộng, cũng như là đối với những người làm việc tại công sở. Từ lâu là điều cấm kỵ, việc bắt buộc nhân viên y tế tiêm ngừa cũng sẽ được đưa vào luật. Các xét nghiệm có hệ thống đối với nhân viên và khách đến thăm nhà dưỡng lão cũng sẽ được đưa vào quy định mới. Nước Đức lao đao vì tỷ lệ tiêm ngừa thấp, chỉ ở mức 67%, một con số quá thấp. Các lãnh đạo chính trị thường xuyên đưa ra những lời kêu gọi tiêm chủng đối với những người còn do dự. Ưu tiên hiện nay dường như là tiêm nhắc đại trà liều thứ 3 và tổ chức tiêm ngừa cho thiếu niên.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Về nguồn gốc dịch bệnh COVID-19, theo nghiên cứu mới nhất về ca nhiễm COVID-19 đầu tiên đăng ngày hôm qua, bệnh nhân F0 không phải là một kế toán chưa từng đặt chân đến chợ Vũ Hán, chuyên buôn bán động vật hoang dã và thú nuôi, như trong báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã công bố trước đó, mà đó là một người bán hàng tại khu chợ này.
Trong báo cáo của nhà virus học Michael Gorobei được Reuters trích dẫn, các triệu chứng bệnh của người kế toán thực ra xuất hiện vào ngày 16 tháng 12, muộn hơn vài ngày so với những gì được biết đến ban đầu. Sự nhầm lẫn là do người này gặp vấn đề về rong miệng vào ngày 8 tháng 12. Do đó, người phụ nữ bán hải sản ở chợ Vũ Hán là trường hợp được biết đến sớm nhất với các triệu chứng khởi phát vào ngày 1 tháng 12. Là chuyên gia hàng đầu trong nghiên cứu về virus học tại Đại học Arizona, Hoa Kỳ, ông Gorobei đã phân tích các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được báo cáo bởi hai bệnh viện trước khi cảnh báo đại dịch được đưa ra. Ông nhấn mạnh rằng, tại thành phố với hơn 11 triệu dân này, một nửa số ca nhiễm đầu tiên đều có liên quan đến khu chợ có kích thước bằng một nửa sân vận động bóng đá. Thế nên, sẽ rất khó để giải thích điều này nếu dịch không bùng phát từ khu chợ. Báo cáo này châm ngòi lại các cuộc tranh luận về nguồn gốc của đại dịch. Liệu virus corona xuất phát từ động vật hoang dã được bán ở chợ rồi lây sang người hay từ một phòng thí nghiệm virus học ở Vũ Hán? Nguồn gốc của virus cũng là một trong những mối căng thẳng chính giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Sau đây là các phần tin khác.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã cảnh báo phương Tây không nên vạch ra làn danh đỏ, đồng thời cũng cáo buộc phương Tây đã châm ngòi cho các căng thẳng gia tăng ở biên giới Ukraine và trên Biển Đen. Tổng thống Nga cho biết các đối tác phương Tây của Nga đang làm tình hình trở nên tồi tệ hơn khi đã cung cấp vũ khí hiện đại và có tính sát thương cao cho Kiev, đồng thời tiến hành các cuộc tập trận quân sự khiêu khích ở Biển Đen và các khu vực khác gần biên giới của Nga. Còn đối với Biển Đen, ông Putin nhấn mạnh vấn đề này đã vượt đi quá giới hạn. Các máy bay ném bom chiến lược bay cách biên giới của Nga 20 cây số được trang bị những vũ khí quá nguy hiểm. Cũng trong ngày hôm qua, phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov đã kêu gọi châu Âu ngừng việc coi Nga là kẻ phải chịu trách nhiệm cho mọi tội ác. Ông khẳng định Nga đã không tiến hành bất kỳ cuộc chiến tranh hỗn hợp nào và bác bỏ các cáo buộc sử dụng các phương tiện bất tương xứng để chống lại các đối thủ địa chính trị của mình.
Đài Loan tăng cường khả năng quân sự nhằm đề phòng Trung Quốc. Vào hôm 18 tháng 11 năm 2021, Đài Loan đã triển khai phiên bản hiện đại nhất của máy bay chiến đấu F-16, bổ sung vào lực lượng không quân của mình nhằm tăng cường khả năng phòng thủ khi đối mặt với các mối đe dọa liên tục từ Trung Quốc.
Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Toàn cầu công bố ngày hôm qua, Trung Quốc đã tăng các đóng góp của các tổ chức quốc tế, trong đó Quỹ tiền tệ quốc tế, Liên Hợp Quốc hay Ngân hàng Thế giới. Số đóng góp này lên đến 66 tỷ đô la, vượt qua Nhật Bản. Trung Quốc trở thành nước đóng góp lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. Thế nhưng, quốc gia này lại là một trong những nước nhận viện trợ chính từ các tổ chức này, ngay cả khi Bắc Kinh được quyền biểu quyết đưa ra quyết định trong các tổ chức này. Các nhà nghiên cứu cho rằng cần phải xem xét lại quyền biểu quyết và sự hiện diện của Trung Quốc trong vị trí lãnh đạo tại 76 tổ chức lớn toàn cầu và cần có những cố gắng hợp lý để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc, ngăn cản nước này phá hoại các mục tiêu phát triển toàn cầu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khả năng Thế vận hội Bắc Kinh 2022 bị tẩy chay rõ dần và ít ra là về mặt ngoại giao, Trọng Nghĩa trình bày.
Chỉ còn không đầy 3 tháng nữa là Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh mở ra, chính thức là từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022. Đây là một sự kiện được giới lãnh đạo Trung Quốc hết sức mong đợi để tô bóng hình ảnh của mình. Thế nhưng vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden như đã phủ một áng mây đen trên sự kiện này khi xác định rằng ông đang cân nhắc khả năng tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh về mặt ngoại giao để phản đối các hành động vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Tẩy chay ngoại giao là một hình thức phản đối mềm, nghĩa là không cử các quan chức chính phủ đến dự Olympic Bắc Kinh, nhưng vẫn để cho các vận động viên thể thao đến thi đấu, cho phép các nhà nước biểu thị thái độ cứng rắn đối với nước chủ nhà của sự kiện, nhưng không làm ảnh hưởng đến các vận động viên. Tẩy chay ngoại giao khác với hình thức tẩy chay hoàn toàn, tức là cấm toàn bộ việc tham gia. Điều đã từng xảy ra nhân hai kỳ Thế vận hội mùa hè Moscow năm 1980 bị Mỹ tẩy chay và Los Angeles năm 1984 bị Liên Xô trả đũa. Quyết định của Mỹ nếu thành hiện thực sẽ làm cho Trung Quốc giận dữ vì Bắc Kinh đã từng phản ứng dữ dội trong quá khứ khi vấn đề tẩy chay được đặt ra dù dưới bất kỳ hình thức nào. Theo hãng tin Pháp AFP, từ nhiều tháng qua, Washington đã cố tìm cách tốt nhất để tỏ thái độ về một sự kiện toàn cầu như Thế vận hội, nhưng lại được tổ chức ở một quốc gia bị Mỹ cáo buộc là phạm tội ác diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Cho đến nay, khi được đặt câu hỏi về quyết định tẩy chay hay không tẩy chay, chính quyền Biden vẫn giữ thái độ thận trọng, cho biết là họ muốn phối hợp với các đồng minh để có một cách tiếp cận chung. Nhưng với ngày khai mạc Thế vận hội đã gần kề, chính quyền Biden như không còn chờ đợi được. Ngày 16 tháng 11 vừa qua, nhật báo Mỹ The Washington Post tiết lộ rằng vào cuối tháng 11 này, Tổng thống Mỹ có thể sẽ thông qua phương án tẩy chay ngoại giao do các cố vấn của ông chính thức đề xuất. Trước đó, Chính Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nói rằng Washington đang thảo luận với các đồng minh khắp thế giới về vấn đề tham dự Olympic Bắc Kinh, nhưng không nói rõ về hạn chót để đưa ra quyết định. Dẫu sao, thì việc chính quyền Biden quyết định tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh đáp ứng một đòi hỏi trong công luận Mỹ. Theo AFP, trong những tháng gần đây, càng lúc càng có thêm các nghị quyết và dự luật được đưa ra trước Quốc hội Hoa Kỳ. Một số nhắm vào việc trừng phạt các công ty đồng ý tài trợ cho Thế vận hội Bắc Kinh. Một số khác kêu gọi Ủy ban Olympic Quốc tế chuyển sự kiện sang nước khác. Phương án tẩy chay ngoại giao đã được Chủ tịch Thượng viện bà Nancy Pelosi thuộc Đảng Dân Chủ đề xuất vào tháng 5. Trong tình hình đó, quyết định tẩy chay chắc chắn sẽ được rất nhiều người tán đồng, cho dù sẽ vấp phải một số phản ứng chống đối, nhưng từ phía những người muốn đi xa hơn.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Lệ Thu giới thiệu bộ phim The Batman Cœur C.A.R.T. tạm dịch là Trái tim lỡ nhịp của đạo diễn Jacques Oja. Bộ phim đã giành 8 trong số 10 đề cử giải César năm 2005. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Từ việc Jakarta phản đối Canberra gia nhập AUKUS, nhìn lại ban giao song phương Úc và Indonesia, thông tín viên Hoàng Hằng phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự về chủ đề để tránh chiến tranh phương Tây, nhất là Mỹ, phải xác định rõ ràng với các đồng minh lằn ranh đỏ chiến lược về Trung Quốc. Thùy Dương giới thiệu bài nhận định của cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd, chuyên gia về Trung Quốc đương đại.
Chúng ta vẫn có thể tránh được chiến tranh là nhận định của cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd, một chuyên gia rất am hiểu về Trung Quốc đương đại, khi ông trả lời phỏng vấn tuần báo Pháp Le Point. Cựu Thủ tướng Úc kêu gọi các nước tỏ thái độ cứng rắn nhưng không cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh. RFI giới thiệu bài phỏng vấn đăng trên Le Point số ra ngày 11 tháng 11 năm 2021. Liệu Pháp và châu Âu nên cảnh giác hơn với Trung Quốc?
Sự trỗi dậy của Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nước này sẽ trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu và làm đảo lộn các quy định về trật tự thế giới. Tất cả các nền kinh tế của châu Âu, trong đó có Pháp, sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sự vươn lên của Trung Quốc vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho tất cả chúng ta.
Tại sao lại có thể nói đó là một cơ hội?
Trung Quốc là thị trường mới nổi lớn nhất về hàng hóa và dịch vụ. Mọi nền kinh tế đều có lợi nếu tăng cường các mối quan hệ với Trung Quốc. Đối với một trong những thách thức lớn của thế kỷ, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Trung Quốc có vai trò then chốt do tầm mức của nước này.
Liệu có phải phương Tây đã quá ngây thơ với Bắc Kinh?
Phương Tây đã mất nhiều thời gian mới hiểu bản chất của những thay đổi ở Trung Quốc. Chính sách kinh tế đã xa rời kinh tế thị trường, trong khi nền ngoại giao ngày càng mang nặng tính dân tộc. Những thay đổi này đặt ra những thách thức to lớn cho toàn thế giới. Cán cân sức mạnh đã thay đổi sâu sắc. Đảng Cộng sản cầm quyền hiện giờ Trung Quốc là tín đồ của quyền lực chính trị. Đối mặt với điều này, chúng ta cần phải tỉnh táo, có những suy nghĩ rõ ràng, rành mạch, đặt ra các mục tiêu dài hạn. Nhưng phương Tây cũng phải biết xác định làn ranh đỏ chiến lược với Trung Quốc, với các đồng minh, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Phương Tây có nên coi Đài Loan là làn ranh đỏ?
Tập Cận Bình rõ ràng là muốn đưa Đài Loan trở về mẫu quốc. Để đạt được mục đích của mình, ông Tập đã thay đổi chiến lược, gây áp lực chính trị, đồng thời treo lơ lửng giải pháp quân sự. Ông ta muốn buộc các chính đảng Đài Loan phải tìm kiếm một giải pháp thương lượng. Nhưng tôi không nghĩ rằng chiến lược này sẽ thành công.
Sự vươn lên của Trung Quốc trên thực tế thể hiện như thế nào trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương?
Đối với tất cả các nước Đông Á, bao gồm cả Úc, Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế chính. Tập Cận Bình sử dụng vị trí thống trị này khiến các nước khác ngày càng lệ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc để thay đổi các quy tắc chi phối thế giới. Từ lâu nay, Úc phải chịu áp lực như vậy. Nhật Bản và Hàn Quốc thậm chí còn chịu nhiều sức ép nữa vì hai nước này có những vùng lãnh thổ mà Trung Quốc đòi chủ quyền.
Liệu có phải chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Trung Quốc và Mỹ?
Tôi không nghĩ rằng thuật ngữ này phản ánh chính xác tình hình. Đặc trưng của cuộc chiến tranh lạnh gần đây nhất giữa Liên Xô và Hoa Kỳ là các mối đe dọa phá hủy bằng vũ khí hạt nhân diễn ra gần như hàng ngày, sự thiếu vắng mối quan hệ kinh tế giữa hai khối, các cuộc chiến tranh ủy nhiệm xảy ra khắp nơi trên thế giới và một cuộc chiến về ý thức hệ. Trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay, chỉ có điểm cuối cùng trong số các điểm kể trên. hai nước Mỹ, Trung không đe dọa nhau hàng ngày về các vụ hủy diệt hạt nhân, cho dù Bắc Kinh có một kho vũ khí nguyên tử đủ lớn và tinh vi để thực hiện một cuộc tấn công thứ hai, tức là khả năng đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân bằng một cuộc tấn công hạt nhân khác. Quan hệ kinh tế song phương Mỹ-Trung rất quan trọng. Và cuối cùng, đôi bên đều không tham gia vào các cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở các nước đang phát triển, ít nhất là cho đến nay thì vẫn chưa. Vì thế, chúng ta phải thận trọng khi sử dụng thuật ngữ chiến tranh lạnh.
Vậy, trong thập niên tới, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc xung đột lớn giữa Washington và Bắc Kinh.
Điều đó có thể xảy ra. Đúng như vậy. Nhưng có nhiều khả năng xảy ra không? Theo tôi thì điều đó sẽ chưa xảy ra trong nửa đầu thập kỷ này. Bởi vì Trung Quốc biết rằng họ không có ưu thế quân sự áp đảo ở eo biển Đài Loan nếu đối đầu với Hoa Kỳ, Đài Loan hay Nhật Bản. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự của Bắc Kinh nhận định vào cuối thập niên này, Trung Quốc sẽ vượt trội hơn rất nhiều so với các lực lượng Mỹ trong khu vực về quân sự. Tôi nghĩ rằng nguy cơ xung đột giữa hai cường quốc khi đó sẽ nghiêm trọng hơn.
Vậy điều gì có thể ngăn cản Tập Cận Bình sử dụng vũ lực?
Điều này chỉ phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là khả năng của Mỹ trong việc duy trì sự cân bằng sức mạnh quân sự ở eo biển Đài Loan. Washington đã hiểu ra điều này. Mỹ dường như đã quyết tâm khôi phục lực lượng tấn công của họ trong vùng. Thứ hai là phản ứng của phần còn lại của thế giới trong trường hợp Trung Quốc xâm lược Đài Loan.
Một liên minh quân sự chống Trung Quốc có phải là một giải pháp hay không?
Tất cả sẽ đều phụ thuộc vào hoàn cảnh. Trường hợp xung đột được châm ngòi từ cuộc tấn công của Bắc Kinh sẽ khác trường hợp xung đột xảy ra do Đài Bắc đơn phương tuyên bố độc lập và tuyên bố trở thành một nước Cộng hòa Đài Loan mới. Sẽ là viển vông nếu nghĩ rằng một cuộc chiến tranh ở eo biển Đài Loan sẽ chỉ là một cuộc giao tranh ngắn hạn. Tất cả các kịch bản quân sự đều sẽ kéo theo sự tham gia của Guam và Hawaii, các vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Mỹ, các căn cứ của Hoa Kỳ ở Nhật Bản, cũng như hạm đội Hoa Kỳ và tất cả các khu phóng tên lửa của Trung Quốc ở tỉnh Phúc Kiến, phía đối diện với Đài Loan. Theo tôi, điều đó sẽ ngay lập tức biến thành một cuộc chiến tranh phổ quát, với mức độ bạo lực chưa từng thấy kể từ đệ nhị thế chiến hay chiến tranh Triều Tiên.
Liệu hai siêu cường có thể gạt sang một bên mọi chuyện để thiết lập một mối quan hệ hòa bình và hiệu quả?
Có. Năm tới, tôi sẽ cho xuất bản một cuốn sách có tiêu đề Chiến tranh có thể tránh được. Tôi ủng hộ một khuôn khổ mà tôi gọi là sự cạnh tranh chiến lược được kiểm soát, dựa trên ba yếu tố. Trước tiên, chính phủ hai nước sẽ cần xác định các lằn ranh đỏ chiến lược, nền tảng cơ bản của họ, tránh sự mơ hồ. Thứ hai, phần còn lại của mối quan hệ Mỹ-Trung phải được điều chỉnh bởi các nguyên tắc cạnh tranh mở trong mọi lĩnh vực, chính sách đối ngoại, thương mại, kinh doanh, công nghệ, thậm chí là cả hệ tư tưởng. Và cuối cùng, cần có chỗ cho một sự hợp tác quốc tế song phương về những thách thức lớn như về biến đổi khí hậu, sự ổn định tài chính thế giới và xử lý đại dịch.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire mới đây đã nói rằng Liên hiệp châu Âu nên cố gắng hợp tác với Trung Quốc hơn là đối đầu với Bắc Kinh như Mỹ đang làm. Ông nghĩ gì về điều này?
Có những lĩnh vực, những giá trị phổ quát và những lợi ích chiến lược mà ở đó chúng ta, các nền dân chủ sẽ luôn có những lập trường khác với Trung Quốc và không thể tránh khỏi việc sẽ dẫn đến đối đầu. Nhưng giải pháp đơn giản nhất thường là sự răn đe lẫn nhau có hiệu quả.
Đâu là chiến lược mà các nước cần áp dụng để tránh bị đè bẹp trong cuộc chiến giữa hai siêu cường Mỹ-Trung?
Việc một số quốc gia sẽ luôn là đối tượng để Trung Quốc chút cơn giận là điều không thể tránh khỏi. Nếu chúng ta có chung cách phản ứng đối phó thì sẽ có lợi. Các bạn không bao giờ biết ai sẽ là người tiếp theo. Trung Quốc đã cho thấy rõ rằng là họ sẽ luôn tìm cách thay đổi các quy tắc về trật tự thế giới. Đối mặt với Bắc Kinh, các nền dân chủ lớn phải áp dụng một chiến lược chung để bảo vệ các định chế đang điều hành thế giới.
Cuộc tranh luận về Trung Quốc khuấy động nước Úc, mọi chuyện cũng đang bắt đầu ở Pháp. Làm thế nào để kiểm soát được những sự chia rẽ trong nội bộ do sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc gây ra?
Cuộc tranh luận là không thể tránh khỏi. Nhà nước đầu tiên không phải ở phương Tây, không phải nước nói tiếng Anh và không phải nền dân chủ từ 250 năm nay sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bản thân tôi đã áp dụng hàng loạt nguyên tắc ở Úc. Trước tiên, đừng bao giờ xin lỗi về việc chúng ta đã tuân thủ các quyền phổ quát về con người. Thứ hai, duy trì liên minh với những người bạn Mỹ. Thứ ba, chẳng có gì phải xấu hổ khi tối đa hóa lợi ích kinh tế của bạn, tức là tiếp cận được với thị trường Trung Quốc. Thứ tư, hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề về quản lý thế giới. Thứ năm là duy trì sự đoàn kết giữa các nền dân chủ. Trung Quốc có xu hướng hành động theo kiểu, như người Hoa hay nói, giết một để cảnh cáo 100. Chúng ta phải đáp lại bằng câu một người vì mỗi người vì mọi người. Về nguyên tắc cuối cùng là không bao giờ để cuộc tranh luận chính đáng về chiến lược đối phó với Trung Quốc chệch hướng thành một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc nhắm vào người Hoa và công dân gốc Hoa của chính đất nước chúng ta.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng nhằm đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Nga tiết lộ tài liệu ngoại giao mật, rũ bỏ trách nhiệm trong xung đột tại Ukraine. Dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh, chính phủ Áo thông báo tái lập phong tỏa toàn quốc và bắt buộc tiêm ngừa. Mỗi ngày một sự kiện, khả năng Thế vận hội Bắc Kinh 2022 bị tẩy chay rõ dần, ít ra là về mặt ngoại giao. Theo dòng thời sự, để tránh chiến tranh, phương Tây nhất là Mỹ phải xác định rõ ràng với các đồng minh lằn ranh đỏ chiến lược về Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thanh Hà điểm báo.
Điểm báo.
Địa ngục ngay tại biên giới Belarus và Ba Lan đối với người nhập cư vào châu Âu, chưa ngồi vào chiếc ghế thủ tướng, Olaf Scholz đã bị đại dịch COVID-19 thách thức. Dân Pháp triền miên sống dưới ách virus corona, Pháp khởi động lại ngành năng lượng hạt nhân, một trong những chủ đề gây nhiều tranh cãi trước bầu cử tổng thống vào tháng 4 năm tới, và cũng để chuẩn bị cho cuộc tuyển cử này thì cánh hữu Đảng Những Người Cộng Hòa có dấu hiệu hồi sinh. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là những chủ đề lớn xuất hiện trên các mặt báo số ra ngày hôm nay. Nhưng trước hết, xin điểm lại bài báo trên tờ Le Figaro với nội dung gay cấn như là một câu chuyện trinh thám. Kiev đã gài bẫy lính đánh thuê của Nga như thế nào? Một chiến dịch táo bạo của ngành tình báo Ukraine trước khi chính quyền của Tổng thống Zelensky bị phản đòn và bị cáo buộc là một nhà phù thủy non tay.
Truyền thông Ukraine gọi hồ sơ này là vụ Wagnergate, lấy tên gọi từ lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga, một nước cờ đầy mạo hiểm mà bất ngờ Belarus nhập cuộc phá hỏng âm mưu của Kiev. Mạng lưới điều tra Bellingcat nhắc lại vụ tai tiếng Wagnergate lộ ra ánh sáng ngày 29 tháng 7 năm 2020 khi 33 lính đánh thuê của Nga bị bắt tại một khách sạn ở thủ đô Minsk.
Ai cũng biết đội quân trong bóng tối của Vladimir Putin đã tiếp tay với phe nổi dậy ở miền đông Ukraine trong suốt giai đoạn từ 2014 đến 2020. Chính vì muốn thu thập được bằng chứng về tội ác chiến tranh của những tay trung gian này và trách nhiệm của Moscow trong xung đột Donbass sát với biên giới Nga mà cuối 2019 Bộ Quốc phòng Ukraine đã bật đèn xanh cho nhân viên mở một chiến dịch để tuyển mộ lính đánh thuê của Wagner. Các ứng viên đã đua nhau ghi tên, họ khai báo đầy đủ lý lịch, thành tích và nhất là những chiến công lập được trên lãnh thổ Ukraine. Vẫn Le Figaro thuật lại, điều tra của nhóm Bellingcat quá chủ quan trước những bằng chứng về trách nhiệm của nước Nga trong xung đột ở Sườn Đông. Tình báo Ukraine đã tham lam muốn câu thêm được những con cá mập khác. Tháng 5 năm 2020, tình báo Ukraine bày kế để bắt 33 trong số 180 lính đánh thuê của Nga. Theo kế hoạch thì những người này từ Nga sang Belarus vào ngày 25 tháng 7, để rồi họ sẽ đáp máy bay từ thủ đô Minsk lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng Kiev đã tính trước là sẽ chặn lại chiếc máy bay với 33 hành khách đặc biệt đó để bắt giữ họ. Kế hoạch đã không thành. Belarus khi đó chuẩn bị bầu lại tổng thống vào ngày 9 tháng 8 năm 2020. Alexander Lukashenko không lo mất chiếc ghế tổng thống, nhưng ông đã bị bất ngờ trước làn sóng phản kháng của phe đối lập và nghi ngờ là có bàn tay của nước Nga trong vụ này. Chính quyền Minsk đã tăng cường lực lượng an ninh và nhờ thế phát hiện được cái nhóm 33 lính đánh thuê của Nga trên lãnh thổ Belarus. Nhóm này đã bị bắt tại Minsk vào ngày 29 tháng 7 và sau đó họ được trả về Moscow. Tại Kiev, câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao phải đợi đến 4 ngày từ khi mà toán hành khách 33 người nói trên đặt chân lên lãnh thổ Belarus cho đến khi mà trên nguyên tắc họ phải đáp máy bay rời khỏi Minsk. Ai đã báo động cho Minsk và Moscow về âm mưu của Kiev muốn gài bẫy lính đánh thuê của Nga? Báo Le Figaro kết luận trước mắt Bellingcat và điều tra của Quốc hội Ukraine đều không thể đưa ra những bằng chứng thỏa đáng để trả lời câu hỏi này. Chỉ biết rằng vụ việc cho thấy Kiev dường như là đã phạm phải một số sai lầm và điều đó cho thấy tình báo Ukraine là những nhà phù thủy non tay. Trong khi đó thì truyền thông Moscow xem thất bại ê chề này của Ukraine là một trong những chiến dịch đặc biệt thành công nhất, phức tạp nhất trong lịch sử tình báo của Nga trong giai đoạn hậu Soviet.
Cũng liên quan đến Nga, Belarus và Liên Âu, báo Le Monde đã tiếp tục nói về cảnh địa ngục trần gian của những người nhập cư Trung Đông, dở sống dở chết tại biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Kèm theo đó là hàng loạt những tiếng nói, đặc biệt là từ Pháp, kêu gọi Điện Kremlin can thiệp, răng bảo chính quyền Lukashenko ngừng mang sinh mạng của người nhập cư ra mặt cả với Liên hiệp châu Âu.
Cây bút bình luận Alain Frasson của tờ báo ghi nhận, cứ mỗi lần gặp khó khăn thì một số người lại có cái phản xạ cầu cứu Vladimir Vladimir Putin, như thể ông này có phép lạ để giải quyết được tất cả. Châu Âu tin tưởng rằng đối thoại với Putin cho phép giải quyết khủng hoảng từ ở Ukraine cho đến Syria và gần đây nhất là trên vấn đề người nhập cư tại biên giới Belarus-Ba Lan. Thế nhưng theo nhà báo Fashion, đó là một quan điểm đã lỗi thời. Câu hỏi đặt ra là liệu rằng Putin có muốn nói chuyện với Liên hiệp châu Âu hay không và Moscow quan niệm như thế nào về đàm phán, về nhượng bộ. Trong trường hợp của Pháp thì Tổng thống Emmanuel Macron đã từng trải thảm đỏ, long trọng tiếp đón Vladimir Putin tại cung điện Versailles vào tháng 5 năm 2017 khi ông vừa nhậm chức và đã thân chinh đến Saint Petersburg dự diễn đàn kinh tế năm 2018 để bắt nhịp cầu với nước Nga. Tiếp theo đó là những cử chỉ thân mật với cá nhân Tổng thống Vladimir Putin. Đổi lại thì Paris đã nhận được những gì? Nga không một bước nhượng bộ trên hồ sơ Ukraine mà còn tăng hỏa lực bắt rễ vào châu Phi, chống phá nước Pháp, phá hoại những nỗ lực của châu Âu trong vùng Ban Căng và giờ đây là dùng Belarus để mở thêm một mặt trận mới tấn công Liên hiệp châu Âu. Làm thế nào để giải thích thái độ bất hợp tác đó của nước Nga? Alain Frasson trả lời, đơn giản là vì Tổng thống Putin không quan tâm. Ưu tiên của ông là đưa nước Nga trở lại vị trí một siêu cường và để thực hiện được mục tiêu đó thì Moscow cần có một đối thủ, nếu không muốn nói là cần chĩa mũi dùi vào một kẻ thù, mà kẻ thù đó chính là phương Tây. Trên hồ sơ vũ khí hạt nhân tầm trung chẳng hạn, nước Nga đồng ý đối thoại với Mỹ nhưng không màng đến châu Âu. Ưu tiên của Moscow là làm suy yếu Liên Âu để chia rẽ Bruxelles với Washington. Trong những điều kiện đó, châu Âu khó mà đối thoại được với nước Nga khi mà Moscow quan niệm không việc gì họ phải nhân nhượng.
Từ một sai lầm này đến một sai lầm khác, thông tín viên báo Le Monde là tại Bắc Kinh, Frédéric Lemaître có một bài nhận định khá thú vị. Tập Cận Bình không phải là Mao và công luận đã lạm dụng từ ngữ khi cho rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đang lao vào một cuộc chiến tranh lạnh thời đại mới.
Về điểm thứ nhất, nhà báo này đưa ra những khác biệt giữa hai lãnh đạo Trung Quốc. Mao Trạch Đông là một nhà cách mạng, ông chủ trương đấu tranh giai cấp, xem tư bản là kẻ thù. Cố lãnh tụ Trung Quốc cũng không ngần ngại huy động quần chúng để chống lại các tầng lớp tinh hoa, hòng duy trì quyền lực. Thế còn Tập Cận Bình thì ông không mảy may đi theo con đường cũ, đương kim lãnh đạo Trung Quốc cũng khai thác lá bài dân tộc chủ nghĩa để cai trị đất nước, nhưng họ Tập ghét cay ghét đắng những rối loạn trong xã hội. Ông Tập Cận Bình ước mơ là người Trung Quốc, phải là những nhà khoa học, là những kỹ sư, ông cũng coi cái sự thịnh vượng chung là kim chỉ nam trong chính sách phát triển kinh tế để mỗi một công dân đều có cơ hội làm giàu. Cũng khác với những năm tháng Mao Trạch Đông, người dân Trung Quốc giờ đây được tự do nhiều hơn, họ được tự do kết hôn, được tự do đi ra nước ngoài và được quyền làm việc hay là định cư ở bất cứ nơi nào, kể cả ở ngoại quốc. Đó là một khác biệt rất lớn so với thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Liên Xô với nước Mỹ. Đó là lý do thứ nhì giải thích vì sao gọi cuộc đối đầu Mỹ-Trung hiện tại là chiến tranh lạnh phiên bản mới là một sai lầm, theo tác giả bài báo. Trung Quốc ngày nay không phải là Liên Xô cũ và cũng không có một bức màn sắt nào ngăn cách Trung Quốc với cái thế giới bên ngoài. Sự đối đầu giữa hai cường quốc hàng đầu của thế giới ngày nay không chỉ thu hẹp về mặt ý thức hệ hay quân sự, mà đó là một sự đối đầu trên rất nhiều mặt, từ địa chính trị cho đến kỹ thuật, kinh tế, văn hóa. Dù vậy, theo Frédéric Lemaître, thì cả Trung Quốc lẫn phương Tây cùng mang cái bóng ma quá khứ chiến tranh lạnh ra để hù dọa thiên hạ. Với những dụng ý khác nhau, Bắc Kinh thì muốn làm sống lại cái cảm tình của cánh tả tại các nước phương Tây và kể cả một số thành phần cánh hữu của châu Âu để bài đế quốc Mỹ. Thế còn các nền dân chủ phương Tây thì chĩa mũi dùi vào Trung Quốc để đánh lạc hướng công luận trước những khó khăn của chính mình.
Mệt mỏi vì phải chung sống quá lâu với COVID-19 là hồ sơ lớn trên báo La Croix, còn Le Figaro ghi nhận chưa ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz đã bị virus corona hành hạ. Thủ tướng Đức tương lai bị chỉ trích thụ động vào lúc đất nước phải đối mặt với đợt dịch mới, mỗi ngày có thêm khoảng 50.000 ca nhiễm. Virus corona xâu xé chính trường Đức, tựa của nhật báo kinh tế L'Echo.
Cuối cùng, nhật báo Libération có bài viết kêu gọi tất cả hãy cùng nhau hô to câu hỏi Bành Xúy, cô đang ở đâu? Tờ báo muốn nói đến hoàn cảnh của vận động viên quần vợt Trung Quốc Bành Xúy đã mất tích sau lời cáo buộc cựu phó thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ cưỡng bức tình dục rồi ép cô trở thành người tình của ông. Tờ báo kể lại câu chuyện giữa cô nữ vận động viên trẻ tuổi và người tình già đầy thế lực trước khi kết luận rằng hai tháng trước Thế vận hội mùa đông, đây là cơ hội để cộng đồng quốc tế đòi Trung Quốc phải trả lời câu hỏi tay vợt Bành Xúy đang ở đâu.
<cười> Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Lệ Thu giới thiệu bộ phim Trái tim lỡ nhịp của đạo diễn Jacques Audiard. Bộ phim đã giành 8 trong số 10 đề cử giải César năm 2005.
Có một sự kết hợp không phải dễ dàng tìm thấy giữa nhạc cổ điển và những chi tiết bạo lực băng nhóm, nhưng cũng không hề mất đi những duyên dáng và hấp dẫn vốn có, đã được thể hiện thật xuất sắc trong bộ phim Trái tim lỡ nhịp của đạo diễn Jacques Audiard điện ảnh Pháp. Bộ phim đã đạt được rất nhiều thành tựu trong các liên hoan phim lớn trên thế giới, đặc biệt giành 8 trong số 10 đề cử giải César năm 2005. Được làm lại từ bộ phim điện ảnh Mỹ mang tên Fingers, đạo diễn James Toback ra mắt đầu tiên vào năm 1978. Tuy nhiên, Trái tim lỡ nhịp được đánh giá là đã tạo nên một không gian hoàn toàn mới, vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng của tác phẩm gốc. Người ta thấy ở đây một câu chuyện đẹp, dày dặn, đa màu sắc và đầy tính nhân văn hơn cả. Bởi vậy, kịch bản phim đã mang về cho nó một giải César dành cho tác phẩm chuyển thể hay nhất. Bộ phim dài gần 2 tiếng đồng hồ kể về Thomas, một chàng trai đã 28 tuổi, luôn bị dằn vặt giữa công việc buôn bán bất động sản mà cha anh áp đặt với những cách xử lý bẩn thỉu ngoài vòng pháp luật và một đam mê nghệ thuật mơ hồ nằm trong máu được di truyền từ người mẹ là nghệ sĩ piano đã mất của anh. Một mặt, Thomas vẫn phải duy trì công việc làm ăn của mình, đồng thời vẫn hướng tới mong ước sẽ phát huy tài năng thiên bẩm trong một ngày không xa.
Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói công việc của Thomas và các cộng sự đang làm có chút bẩn thỉu và giống như một băng nhóm xã hội đen hơn là một công ty bất động sản. Họ thả chuột vào các tòa nhà mà họ đã dòm ngó từ trước với ý định khiến cho giá nhà hạ xuống để thu mua được với giá rẻ, rồi sau đó sẽ bán cao kiếm lời. Họ cho người tới đập phá các khu chung cư bỏ hoang, đuổi những người vô gia cư khốn khổ ra ngoài đường, thậm chí đánh đập mọi người một cách tàn nhẫn.
Tất cả chỉ để phục vụ cho việc bán chác được thuận lợi và dường như cả Thomas lẫn hai cộng sự của mình đều không mảy may suy nghĩ hay ân hận. Một việc làm không giết chóc ai, không ai phải chết mà họ lại kiếm được rất nhiều tiền. Đêm đêm, họ tự thưởng cho nhau những ly rượu bỏng cháy cổ họng, những cô em chân dài mướt mát và cả những pha choảng nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để giải trí trong các quán bar. Cuộc sống vốn dĩ đơn giản và cứ thế diễn ra ngày này qua ngày khác, cho đến khi cái mã gen trong máu Thomas trỗi dậy, cái máu của một nghệ sĩ dương cầm. Sonia, mẹ của Thomas đã mất gần 10 năm trước, đó cũng là lúc anh ngừng chơi piano để theo nghiệp của cha. Nhưng trong căn hộ của anh vẫn còn cây đàn piano bà để lại, vẫn còn cả những băng cassette thu âm của bà và những bản nhạc đã cũ. Cái đêm Thomas vô tình gặp lại ông Fox, người quản lý cũ của mẹ, là đêm định mệnh khiến anh trở lại với khát khao âm nhạc, đặc biệt khi ông Fox vẫn trầm trồ về khả năng thiên phú của anh và yêu cầu anh hãy chuẩn bị cho buổi xét tuyển nghệ sĩ mà ông sắp tổ chức. Thomas như bị kéo ngược về quá khứ, cũng là lần đầu tiên anh ngồi vào cây đàn sau chừng ấy năm không còn ai vỗ về động viên. Rồi, sau khi bị trường đào tạo âm nhạc từ chối, số phận run rủi cho anh gặp Marlin, cô giáo dạy dương cầm người Việt Nam. Oái oăm thay, Marlin lại không nói được tiếng Pháp vì cô vừa đặt chân tới Paris. Nhưng cái rào cản ấy chẳng nghĩa lý gì với một người đang nuôi khao khát được làm lại như Thomas. Từ đây, người ta đã đoán biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Âm nhạc đã dần dần xâm chiếm Thomas, vật lộn đấu tranh với con người thô loạn đen tối đầy bạo lực trong anh để vươn lên tìm sức sống. Thomas vô cùng căng cứng, bàn tay chỉ để ký kết hợp đồng, bàn tay chỉ để cầm bao tải đi giải chuột khắp các khu dân cư, bàn tay chỉ để cầm những vật hữu ích dùng cho việc đánh nhau, bàn tay chảy xước với máu me và đất cát, bàn tay ấy giờ đây phải tập làm quen dần với những phím đàn, con người quen với những đấm đá, con người quen với những rượu và thuốc, con người quen với mưu mô toan tính, con người ấy giờ phải học cách ngồi thật vững, thật thẳng lưng, học cách thở và thả lỏng. Và học cách lắng nghe.
Không dưới một lần Thomas đã cáu bẳn và gay gắt với Marlin, thậm chí còn đuổi cô ra khỏi chính căn phòng nơi cô đang dạy anh. Nhưng không giống với những người vẫn luôn sợ hãi và khinh thường Thomas, Maulin vẫn đứng đó, lớn tiếng nói với anh bằng tiếng Việt rằng cô cần anh tôn trọng mình, rằng cô là một nghệ sĩ và anh phải học cách nói chuyện với cô bằng một cách khác. Sự khác biệt về ngôn ngữ không phải rào cản giữa họ, bởi âm nhạc đã làm thay việc đó.
Mỗi lần Thomas tới nhà Maulin học là một lần anh học cả cách thở, cách kiềm chế cơn giận, chế ngự những bạo lực nóng nảy, thô lậu của bản thân. Để rồi âm nhạc len lỏi trở lại vào cơ thể Thomas, dọn sạch trí óc của anh, soi sáng những cảm xúc tưởng như đã chết từ lâu theo cái chết của mẹ anh. Những giây phút ở bên Maulin, bên cây piano, trở thành những giây phút yên bình hiếm hoi của Thomas. Trường đoạn trước khi tham gia buổi tuyển nghệ sĩ của ông Fox chính là trường đoạn Thomas nhìn nhận rõ rệt nhất về bản thân mình. Đêm đó, Thomas không tham gia vào cuộc đuổi bắt và đánh đập những người vô gia cư trong tòa nhà mà anh và các bạn đã chọn để mua bán. Anh chỉ đứng đó, nhìn cơn hoảng loạn dưới ánh đèn pin lấp loáng. Người ta thấy gương mặt Thomas nhợt nhạt bất an và đầy thất vọng, như là chính anh đang nhìn thấy sự tồi tệ của mình bấy lâu nay. Sáng hôm sau, Thomas đến gặp ông Fox như hẹn, nhưng anh đã không thể tấu lên bản nhạc mà anh và Maulin đã thật sự hài lòng. Bản chất của anh là gì? Ai sẽ là người giúp Thomas nhìn ra điều đó?
Người đã buộc dây ắt hẳn phải là người tháo dây. Đây có lẽ cũng chính là điều làm nên khác biệt trong Trái tim lỡ nhịp, bởi nó không chỉ là một bộ phim về tình yêu, với âm nhạc, về sự mong muốn chuyển biến trong cuộc đời, mà còn là về tình cha con. Trở lại với đoạn mở màn, người ta thấy đạo diễn đã mất tới 3 phút đầu, chỉ để Sami, một cộng sự của Thomas, kể về mối quan hệ giữa hai cha con anh ta.
Theo lời kể, thì rõ ràng mối quan hệ này giống như một vòng tròn lặp. Dù thời trẻ họ đã làm gì, thì khi về già, những người cha đều cần có con của mình để nương tựa, giúp đỡ, bỗng coi con như là một người bạn, làm việc gì cũng hỏi ý kiến của con. 3 phút ấy giống lời lý giải cho mối quan hệ của Robert và Thomas từ đầu đến cuối phim. Hơn 2 tiếng đồng hồ, Robert chỉ xuất hiện 4 lần, nhưng lần nào cũng như một cú giáng mạnh vào Thomas hoặc thay đổi cục diện cuộc đời anh. Lần đầu tiên là khi Robert giới thiệu bạn gái mới với Thomas và ngỏ ý sẽ cưới cô ta. Ngay lập tức Thomas phản đối bằng cách nói với cha rằng cô ả là một cô gái điếm, dù anh hoàn toàn chưa chắc chắn. Nhưng sau đó, người ta hiểu Thomas nói vậy vì trong lòng anh vẫn luôn có mẹ, vẫn không thể dễ dàng chấp nhận một người đàn bà nào khác. Rồi mãi về sau này, anh mới biết cha anh đã bỏ cô gái chỉ vì những điều anh nói. Lần thứ hai là khi Thomas đã bắt đầu tập piano với Maulin và không muốn đánh nhau nữa, thì Robert lại bắt con phải đi đòi nợ cho mình, khiến Thomas bị bỏng tay. Lần thứ ba là lúc Robert gọi con trong tuyệt vọng, và Thomas tìm thấy cha anh ở trên phố với thương tích đầy mình. Thomas vô cùng đau đớn khi thấy người cha đã già mà vẫn phải đòi nợ đám xã hội đen khác. Anh tìm tới gã Minskov, kẻ đã hành hung cha mình, nhưng lại mắc sai lầm nghiêm trọng khi cố tình gạ gẫm người tình của gã và lại còn cho gã biết tên của cha mình. Chính Thomas đã đẩy mọi chuyện đi quá xa với sự háo thắng non nớt của mình, khiến Minskov sau đó đã đột nhập vào nhà và giết chết Robert.
Lần thứ tư Thomas gặp cha cũng là lúc đau đớn tột cùng nhất, là bước chuyển mạnh mẽ nhất trong cuộc đời anh. Nhìn thân xác cha nằm đó, Thomas nhận ra mình phải làm gì. Cha anh đã cho anh câu trả lời.
Bộ phim tưởng như đã khép lại cùng một cái kết có hậu. 2 năm sau, Thomas và Maulin đến với nhau. Thomas trở thành người đại diện cho cô, sắp xếp và đưa cô tới những buổi công diễn piano trên khắp nước Pháp. Nhưng không thể để khán giả chờ đợi câu trả lời về Minskov, đạo diễn một lần nữa lại để sự tình cờ đưa đẩy cho Thomas vô tình gặp hắn ngay trước buổi diễn của Maulin. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu khiến anh túm lấy hắn, vật lộn hắn và cuối cùng giật được khẩu súng từ tay hắn, dí thẳng vào đầu hắn. Thế nhưng, cái thiện vẫn chiến thắng. Thomas đã không thể bóp cò, bởi anh đã nhận ra anh là ai. Thomas trở lại khán phòng, nơi Maulin đang say sưa đàn. Bàn tay chảy ra rớm máu của anh gõ nhẹ trên đùi, và đôi mắt mơ màng nhìn ngắm người con gái Việt đã đồng hành cùng anh với biết bao trầm bổng, người đã cứu rỗi linh hồn anh ngay trước vũng lầy của tội ác.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự từ việc Jakarta phản đối Canberra gia nhập AUKUS, nhìn lại ban giao song phương Úc và Indonesia. Thông tín viên Hoàng Hằng phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Hơn 70 năm qua, từ ngày thiết lập ngoại giao và trải qua không ít cung bậc thăng trầm, từ những vấn đề mang di chứng lịch sử đến những vấn đề mang hơi thở đương đại, Canberra vẫn coi Indonesia là quốc gia láng giềng quan trọng bậc nhất của nước Úc trong vùng chiến lược Đông Nam Á, trong khi Jakarta lại tỏ thái độ dè dặt hoặc phản đối trước những tập hợp nhóm hoặc cấu trúc khu vực mà Úc tham gia. Tạp chí Tiêu điểm tuần này xin mời quý vị cùng nhìn lại mối ban giao song phương đặc biệt này qua những phân tích và nhận định từ luật sư nhà báo Lưu Tường Quang. RFI Tiếng Việt cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của ngày hôm nay. Thưa ông, cựu đại sứ Úc tại Indonesia, ông Gary Quinlan từng nói, không có quốc gia nào ở Đông Nam Á quan trọng với nước Úc bằng Indonesia. Tại sao lại như vậy ạ?
Thân chào cô Hoàng Hằng và kính thưa tất cả quý khán thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Đây không phải là một nhận định mới về mặt địa lý chính trị. Trước đây năm 1994, Thủ tướng Úc Paul Keating cũng đã khẳng định như vậy trước Hội đồng Nội các. Ông cảnh báo nếu Úc thất bại trong quan hệ này và không nuôi dưỡng phát triển mối quan hệ thì nền ngoại giao Úc sẽ thiếu sót. Các thủ tướng kế nhiệm bất kể thuộc khuynh hướng bảo thủ như Liên đảng Tự do Quốc gia hay thế lực trung tả như Đảng Lao động đều đồng tình chia sẻ quan điểm này. Ông Quinlan giới hạn tầm quan trọng của Indonesia trong bối cảnh Đông Nam Á xuyên qua quan hệ song phương 70 năm, trong khi cựu Thủ tướng Keating có tầm nhìn rộng lớn hơn. Vào đầu thế kỷ thứ 21, GDP của Indonesia đứng hàng thứ 16 trên thế giới so với vị thế 12 của nước Úc, là thành viên dẫn đầu của tổ chức ASEAN, là quốc gia duy nhất Đông Nam Á có chân trong nhóm G20. Vào giữa thế kỷ này, dự phóng là Indonesia sẽ trở thành cường quốc kinh tế thứ tư hoặc thứ năm trên thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Nhưng sự quan trọng của Indonesia đối với nước Úc không chỉ là kinh tế, mà bao gồm cả vị thế địa dư, văn hóa, tôn giáo và hệ thống chính trị. Là một quốc gia hải đảo nằm sát nách nước Úc về phía Bắc và là nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới với khoảng 277 triệu dân. Sự thành công hay thất bại của Indonesia đều ảnh hưởng đến nước Úc. Trong lịch sử ban giao, mối quan hệ song phương cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm.
Sau khi Indonesia và Úc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện vào tháng 3 năm 2019, theo ông, quan hệ thương mại giữa hai nước có những bước tiến nào đáng kể?
Mặc dù giới lãnh đạo Úc luôn coi Indonesia có tầm quan trọng bậc nhất, nhưng giao thương giữa hai nước vẫn chưa được phát triển. Trong năm 2018-19, trị giá giao thương hai chiều chỉ là 17.8 tỷ đô la Úc. Indonesia chỉ là đối tác thương mại thứ 13 của nước Úc. Một phần có lẽ vì nền kinh tế Indonesia bị suy sụp trầm trọng trong cuộc khủng hoảng tài chính Á Châu năm 1997 khi giới kinh doanh và đầu tư Úc chuyển hướng về Trung Quốc. Bởi thế, hai nước đã nỗ lực đàm phán một Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện, gọi tắt là IECPA. Theo Bộ Ngoại giao Úc, thì IECPA tạo bối cảnh mới cho sự hợp tác kinh tế gần gũi, cũng như mở cửa thị trường và tạo cơ hội cho cả hai nước. Trong bối cảnh khi giao thương giữa Úc và Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn, thì thương mại song phương giữa Úc và Indonesia có triển vọng được phát triển nhanh. Nói cách khác, đây là tình trạng đảo ngược của năm 1997 khi Úc hiện nay đang tìm thị trường thay thế cho thị trường Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Peter Dutton khẳng định, Indonesia và Úc phải trở thành mỏ neo của sự hợp tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vậy, lập trường quan điểm hợp tác đôi bên đối với vấn đề này như thế nào, thưa ông?
Đây là diễn dịch sự hợp tác an ninh giữa hai nước nhìn từ phía Úc. Indonesia chưa hẳn mô tả quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng với Úc mạnh mẽ như vậy. Indonesia theo chính sách uyển chuyển hơn, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tuy vậy, nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton cũng có cơ sở pháp lý. Đó là Hiệp ước Lombok 2006 và các văn kiện song phương kế tiếp. Ngoài ra, Úc và Indonesia cũng đã nâng cấp ban giao lên mức đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 8 năm 2018. Về mặt đa phương, Ngày 31 tháng 10 năm 2021 vừa qua, Úc và khối ASEAN cũng đã nâng quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Trong thực tế, hai nước đã có hội nghị thường niên từ năm 2012 ở cấp bộ trưởng về ngoại giao và chiến lược quốc phòng, còn gọi là hội nghị 2+2. Gần đây nhất ngày 9 tháng 9 năm 2021 tại Jakarta, tức là trước khi AUKUS được loan báo, bộ trưởng hai bên đều nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai nước và vai trò chung của hai nước đối với những diễn tiến trong khu vực. Tuy vậy, Indonesia vẫn có thái độ dè dặt đối với một vài tập hợp hoặc cấu trúc khu vực mà nước Úc coi là quan trọng, cụ thể là The Quad và AUKUS. Indonesia không có tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải với Trung Quốc tại Biển Đông. Tuy nhiên, Jakarta đã và đang gặp rất nhiều khó khăn với Bắc Kinh trong vấn đề thềm lục địa tại vùng phía nam Biển Đông. Thế nhưng, Indonesia nhất quyết không gia nhập The Quad.
Trong khuôn khổ Liên minh Quốc phòng AUKUS, Indonesia bày tỏ quan ngại trước kế hoạch hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Úc. Bản chất của sự quan ngại này từ chính quyền Tổng thống Jokowi là gì? Nếu thử làm phép so sánh về tiềm lực quốc phòng giữa Indonesia và Úc, chúng ta có thể thấy được những gì ạ?
Lý do mà Jakarta viện dẫn đó là kế hoạch này sẽ gây nên một cuộc thi đua võ trang tạo ra bất ổn trong khu vực. Điểm đáng chú ý, Ngoại trưởng Retno Marsudi không những đã chỉ trích nước Úc mà sau đó còn lặp lại với Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc trong cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Roma, Ý. Vừa qua, cả hai bên quan ngại sâu xa về rủi ro mà thỏa hiệp AUKUS có thể gây ra, đó là sự bành trướng vũ khí nguyên tử. Jakarta có thể chỉ trích kế hoạch này vì cán cân quân sự giữa hai nước sẽ thay đổi, nhưng đồng thời cũng có thể làm vui lòng Bắc Kinh vì Trung Quốc đang gia tăng giao thương và đầu tư vào Indonesia. Tuy là láng giềng và có bang giao thân hữu, hai nước đều dòm ngó lẫn nhau về sức mạnh quân sự. Quân đội Indonesia, tức là TNI, kể cả lực lượng đặc biệt Kopassus, thường tập huấn với lực lượng đặc biệt của nước Úc, có nhân số lớn hơn, nhưng ngân sách quốc phòng lại thấp hơn, chỉ khoảng 1% của GDP so với 2.5% GDP của nước Úc. Indonesia hiện nay có 4 chiếc tàu ngầm, nhưng chỉ có 1 chiếc hoạt động hữu hiệu, trong khi Úc sở hữu hạm đội 6 chiếc tàu ngầm Lord Collins. Vào đầu thập niên 2030, Indonesia dự phóng sẽ có hạm đội 10 chiếc tàu ngầm, tức là trước khi nước Úc có thể sử dụng hạm đội 8 chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Thủ tướng Morrison xác quyết hạm đội 8 chiếc tàu ngầm AUKUS là để bảo vệ quyền lợi quốc gia tối thượng của nước Úc. Đại sứ Úc tại Washington, ông Arthur Sinodinos, còn quảng diễn điều này một cách rõ rệt hơn, rằng với thiết bị mới, Úc sẽ phóng chuyển sức mạnh ra khỏi biên giới quốc gia.
Nhà chiến lược đến từ Đại học Quốc gia Úc, giáo sư Hugh White nhận định, Indonesia sẽ trở thành một trong những cường quốc bậc nhất, thậm chí có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Theo ông, một Indonesia hùng mạnh có ý nghĩa thế nào đến tương lai nước Úc khi đặt trong bối cảnh bành trướng của Trung Quốc?
Theo tôi, giáo sư Hugh White có tầm nhìn xa tương tự như cựu thủ tướng Keating. Đó là nhìn về tương lai lâu dài của nước Úc tại châu Á trong bối cảnh Trung Quốc được coi là một siêu cường. Tầm nhìn chiến lược này có thể ảnh hưởng đến phán đoán về vai trò của Indonesia nếu và khi Indonesia trở thành cường quốc kinh tế thứ tư trên thế giới. Bài học từ Trung Quốc cho thấy rằng sức mạnh kinh tế sẽ tạo thêm sức mạnh quân sự, dẫn đến một chính sách cứng rắn và thao túng trên thế giới. Nếu Indonesia tiếp tục chính sách trung dung hiện nay, có lẽ Indonesia sẽ không là một đe dọa lớn cho nước Úc, và Úc sẽ phải theo chính sách ngoại giao đặc biệt với Indonesia như hiện nay. Indonesia là quốc gia nhận được rất nhiều viện trợ phát triển của Úc, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và kế hoạch Colombo mới 2 chiều. Úc hy vọng xã hội dân sự cũng như chính giới Indonesia sẽ tiếp tục là một Indonesia Hồi giáo ôn hòa. Bằng không, nếu Indonesia không giữ là một thân hữu mà còn là một đồng minh của Trung Quốc, thì có thể Úc sẽ phải đương đầu với một Indonesia đối nghịch. Chúng ta lưu ý, Canberra coi Indonesia là quốc gia quan trọng nhất. Ngược lại, Indonesia chưa bao giờ coi Úc là quan trọng nhất.
RFI tiếng Việt cảm ơn luật sư nhà báo Lưu Tương Quang.
thưa quý khán giả, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm ngừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng nhằm đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Nga tiết lộ tài liệu ngoại giao mật rũ bỏ trách nhiệm trong xung đột tại Ukraine. Dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh, chính phủ Áo thông báo tái lập phong tỏa toàn quốc và bắt buộc tiêm ngừa. Mỗi ngày một sự kiện, khả năng Thế vận hội Bắc Kinh 2022 bị tẩy chay rõ dần, ít ra là về mặt ngoại giao. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thanh Phương, tạp chí đặc biệt tuần này, Chi Phương sẽ nói về lobby khí hậu, những kẻ núp bóng các ông lớn dầu khí để gieo rắc nỗi hoài nghi về hiện tượng trái đất nóng lên. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc của gia trình, Sister Rodriguez, kẻ du ca ở hiền gặp lành. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Na Pha Phôn phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.